Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 31 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Trung ở huyện Tuy Phước và bà Đoàn Thị Hạnh ở huyện Phú Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Trung ở huyện Tuy Phước hỏi, bao lâu thì người lao động cao tuổi được tổ chức khám sức khỏe định kỳ một lần? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 21 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định về khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động cụ thể. Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động. Đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Khi khám sức khỏe theo quy định tại khoản 1 điều này, lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Người làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp phải được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hơn hoặc sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã phục hồi sức khỏe, tiếp tục trở lại làm việc. Trừ trường hợp đã được hội đồng y khoa khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. Người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, bảo đảm yêu cầu điều kiện chuyên môn kỹ thuật. Người sử dụng lao động đưa người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp đến cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật để điều trị theo phác đồ điều trị bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Chi phí cho hoạt động khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động do người sử dụng lao động chi trả quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 điều này được hạch toán và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ. Như vậy, ít nhất 6 tháng thì người lao động cao tuổi sẽ được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ một lần. Bà Đoàn Thị Hạnh ở huyện Phú Mỹ hỏi, trường hợp người vay tiền chết, ai sẽ có nghĩa vụ trả nợ? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 466 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay sau đây. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo giá trị của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ nếu được bên cho vay đồng ý. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 điều 468 của bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau. Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả. Trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2, điều 468 của bộ luật này. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều 615 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. Như vậy, nếu người vay tiền chết thì những người thừa kế của người đó có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 31 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với từng hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt. Các hành vi vi phạm hành chính về trồng trọt không quy định tại nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. Mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm cụ thể, sản xuất phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất bị phạt tới 70 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón bị phạt như sau. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi không nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không đúng loại phân bón, dạng phân bón được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón. Phạt tiền từ 60 đến 70 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đã hết hạn hoặc bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi. Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 90 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ trường hợp sản xuất phân bón để nghiên cứu khảo nghiệm. Phân bón sản xuất trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm, chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong thời gian thực hiện dự án chương trình hoặc phân bón có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực hoặc khi đã bị hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 100 triệu đồng trở lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có một trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ, quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án. Bán phân bón không có giấy phép bị phạt tới 15 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm quy định về buôn bán phân bón, nghị định quy định phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Buôn bán phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trong thời gian bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, không duy trì đầy đủ các điều kiện về buôn bán phân bón theo quy định tại khoản 2 điều 42 luật trồng trọt năm 2018 trong quá trình hoạt động. Phạt tiền từ 50 đến 60 triệu đồng đối với hành vi buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hoặc phân bón có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực hoặc phân bón đã bị hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có một trong các quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án. Đối với hành vi sử dụng phân bón nhập khẩu không đúng mục đích ghi trong giấy phép nhập khẩu phân bón, bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Buôn bán giống cây không bảo đảm truy xuất nguồn gốc bị phạt tới 10 triệu đồng. Đối với hành vi vi phạm quy định về buôn bán giống cây trồng, nghị định quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sau đây. Buôn bán giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính mà không có thông tin tự công bố lưu hành giống cây trồng hợp lệ theo quy định của pháp luật về trồng trọt. Buôn bán giống cây trồng nhưng không thông báo cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nơi buôn bán giống cây trồng những thông tin về địa chỉ giao dịch, tên tổ chức cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp, điện thoại liên hệ. đối với hành vi buôn bán giống cây trồng, trừ giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng theo quy định, bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Không kiểm định ruộng giống theo quy định, bị phạt tới 20 triệu đồng. Về kiểm định ruộng giống, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng đối với hành vi kiểm định ruộng giống không theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp kiểm định ruộng giống. Phạt tiền từ 7 đến 10 triệu đồng đối với hành vi thực hiện kiểm định ruộng giống nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống. Phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi sản xuất giống nhưng không thực hiện kiểm định ruộng giống theo quy định. Nghị định nêu rõ thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt là 1 năm. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm trong các trường hợp sau. Vi phạm hành chính về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu phân bón. Nghị định số 31 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.